Độc Tôn Tam Giới, chương 431, Yêu Viên Sơ Bộ Thức Tỉnh, góc truyện audio.com, nghe ra, là một địa phương so với liên minh 16 nước cường đại hơn nhiều. Từ Thư Tín, Giang Trần nhìn ra quyết tâm của phụ thân, là mang theo một loại tín niệm hẳn phải chết. Nếu như tìm không thấy mẫu thân, Giang Trần tin tưởng, cuộc đời này chỉ sợ không có khả năng gặp lại phụ thân. Hắn ở trong thư cường điệu nhiều lần, bảo Giang Trần không nên đi tìm hắn. Rất hiển nhiên, thượng bát vực này tuyệt đối không đơn giản, Giang Phong hắn không có bất kỳ nắm chắc không muốn nhi tử đi chịu chết. Thậm chí Giang Phong không tiếc dùng tự sát uy hiếp Giang Trần, điều này nói rõ mức độ nguy hiểm của việc này, cơ hồ có thể nói là cửu tử nhất sinh. Phụ thân, ngươi thật sự cho ta một đạo nan đề a. Giang Trần khép thư tín lại, hai tay trà sát thư tín kia liền biến thành cho tàn. Tin tức về mẫu thân, phụ thân đã coi là một bí mật, Giang Trần tự nhiên không muốn người khác biết rõ. Thiếu chủ, hầu gia đi nơi nào, trong thư có nói không? Tiết Đồng có chút nơm nớp lo sợ, nhìn thấy biểu lộ của Giang Trần trầm trọng như vậy, hắn cũng cảm thấy rất tự trách. Nếu như sớm chút thông chi thiếu chủ, sự tình có thể sẽ không đến mức bết bát như vậy. Giang Trần than nhẹ một tiếng, cha ta đi một chỗ rất xa, tạm thời sẽ không trở về. Tiết Đồng, chuyện này không trách ngươi, ngươi đi xuống trước đi. Tiết Đồng thấy Giang Trần có chút mất hứng, càng vô cùng tự trách. Giang Trần biết Tiết Đồng trọng cảm tình, nhất cử nhất động của mình chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Bất quá, Giang Trần lại không có ý tứ trách tội Tiết Đồng. Phụ thân hiển nhiên là đã quyết định ly khai, dù lần này không đi, về sau cũng sẽ rời đi. Chỉ cần trong lòng của hắn không đánh tan chấp niệm bất luận thời điểm nào, hắn cũng có thể ly khai. Chuyện này căn bản không phải Tiết Đồng sai, cũng không phải kẻ nào sai. Đây là một tình yêu của nam nhân dành cho thê tử. Là một loại lực lượng vĩ đại, khu xử phụ thân đạp vào hành trình không biết kia. Loại lực lượng này, dù Giang Trần xây 10 tường vây cũng ngăn không được. Tiết Đồng lựa chọn không kinh động hắn bế quan, với tư cách đội trưởng thân vệ, lựa chọn này của hắn là chính xác, không có gì đáng trách. Vì từ Thư Tín, Giang Trần đã biết Tiết Đồng và hắn không phải anh em bà con, cũng không có bất kỳ quan hệ huyết thống, nhưng Giang Trần lại không so đo điểm này. Không nói hắn là chuyển sinh, bảo lưu lại trí nhớ của kiếp trước. Coi như hắn là Giang Trần tiền nhiệm, đối với quan hệ huyết thống, cũng không phải coi trọng như vậy. Giang Trần hắn coi trọng Tiết Đồng, là thưởng thức Tiết Đồng làm người, thưởng thức tiềm lực của Tiết Đồng. Cái này tựa như Giang Trần chiếu cố Giang Vũ, tuy có chút quan hệ huyết thống, nhưng căn bản nhất vẫn là hợp ý. Loại hợp ý này, mới có thể kích phát tình cảm của hắn. Thậm chí nói, quan hệ với phụ thân Giang Phong, cũng là như thế. Nếu như một khắc hắn chuyển sinh kiếp phụ thân Giang Phong không làm tròn bổn phận, có lẽ ấn tượng của Giang Trần đối với phụ thân này, sẽ giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng mà, Giang Trần chuyển sinh, Giang Phong đã chuẩn bị tụ tập đội ngũ dốc sức liều mạng với Đông Phương Lộc rồi. Đúng là phần liều lĩnh kia khơi gợi lên tình cảm kiếp trước kiếp này của Giang Trần, để cho Giang Trần thoáng cái tiếp nhận một phụ thân như vậy. Bởi vì kiếp trước kiếp này, hai phụ thân cơ hồ là không sai biệt tình thương của cha như. Góc truyện audio.com Núi, chư thiên phàm tục nếu như cần phải nói có một đồ vật mà bất kể là người hay thần đều không muốn phá, đó chính là chữ tình a. Tình của một trượng phu đối với thê tử, tình của một phụ thân đối với nhi tử, chữ tình này, là ràng buộc nhất mạch truyền thừa giữa nhân gian và tiên giới. Thiên nếu có tình thiên cũng lão, chư thiên loạn lạc trật tự sụp đổ chẳng lẽ cũng là bởi vì một chữ tình này. Giang Trần cười khổ quyết định vẫn là nhịn xuống xúc động đi tìm phụ thân. Dùng hiểu biết của hắn đối với Giang Phong, một khi để cho phụ thân phát hiện mình đi tìm hắn, có lẽ hắn thật sự sẽ tự sát. Đây không phải tính cách Giang Phong cố chấp, cũng không phải Giang Phong tàn nhẫn. Mà hoàn toàn là Giang Phong cưng chiều nhi tử, không muốn nhi tử mạo hiểm, không muốn nhi tử cuốn vào. Phụ thân ở trong thư tín, cũng không có đem lời nói chết. Hắn nói trước khi thực lực của ta đại thành, không nên đi tìm hắn. Như vậy giới hạn thực lực đại thành là gì kia quá mơ hồ rồi. Trong lúc nhất thời, Giang Trần sinh ra cảm giác vô cùng gấp gáp. Ít nhất cái giới hạn đại thành này, hẳn là đạt tới nguyên cảnh. Đạt tới nguyên cảnh ở trong mắt phụ thân, có lẽ tính toán đến đại thành đi à nha. Phụ thân, tuy ta đối với cái gọi là mẫu thân kia, không có cảm giác gì. Bất quá, người đối với mẫu thân vĩ đại, để cho ta có lý do tới tìm ngươi. Ngươi đã lo lắng cho ta, vậy ta liền tuân theo ý nguyện của ngươi. Nếu như thực lực của ta đại thành, ngươi vẫn chưa về. Như vậy, ngươi không có bất kỳ lý do gì không cho ta đi tìm ngươi. Trong nội tâm Giang Trần suy nghĩ thông suốt cả người cũng dễ dàng. Thượng bát vực không biết ở nơi nào, phụ thân đi qua chắc hẳn cũng không thể nhanh như vậy. Hơn nữa, dù đến thượng bát vực không có bằng chứng, không có tín vật muốn tìm được mẫu thân, đó là muôn vàn khó khăn. Tin tưởng, dùng tính cách của phụ thân, sẽ không liều lĩnh như vậy. Mục tiêu của hắn, là tìm mẫu thân, mà không phải đi chịu chết. Nghĩ tới đây, Giang Trần lo lắng phụ thân, cũng giảm bớt một ít. Hắn biết rõ, dùng lòng dạ của phụ thân, có lẽ sẽ có chừng mực. Chỉ cần điệu thấp một ít không gây thị phi, ít nhất tánh mạng là bảo đảm. Phụ thân đột nhiên rời đi, ngược lại cho Giang Trần càng nhiều cảm giác gấp gáp. Làm cho Giang Trần phải tăng thực lực lên nhanh hơn, nhanh chóng đạt tới yêu cầu của phụ thân. Trì hoãn càng lâu, phụ thân đi sông Thượng Bát Vực nguy hiểm sẽ nhiều thêm một phần. Giang Trần ở trên thế giới này, người lo lắng không nhiều lắm, phụ thân Giang Phong, không thể nghi ngờ là xếp ở vị trí thứ nhất. Thiếu chủ, Giang Trần đang suy ngẫm, bỗng nhiên một thanh âm có chút ngượng ngùng truyền đến. Thanh âm bước chân nhỏ vụn từ phía sau đi tới, chưa thấy người, chỉ nghe thanh âm, Giang Trần cũng biết là Ôn Tử Kỳ đến. Tử Kỳ, có chuyện gì sao? Giang Trần đối với Ôn Tử Kỳ cho tới bây giờ đều là khách khách khí khí, hắn biết rõ thiếu nữ thẹn thùng này ra mặt mỏng. Trên khuôn mặt nhã nhặn của Ôn Tử Kỳ quả nhiên hiện lên vài dạng mây đỏ. Ở trong ngượng ngùng, còn mang theo vài phần kinh hoàng, như là một hài tử làm sai, nhút nhát e lệ đứng ở trong góc, hai tay vòng quanh góc áo. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện, người bảo ta chiếu cố hai đầu ngân nguyệt yêu viên, Tử Kỳ vô năng, chúng làm sao? Giang Trần cười cười, không cần khẩn trương, chỉ là hai con linh thú mà thôi. Chớ khẩn, gocchuyenaudio.com, Trương từ từ nói, Ôn Tử Kỳ vỗ vỗ ngực cố gắng để cho mình không khẩn trương. Cách Trương.